Express.
Các báo cáo gần đây từ nhiều tổ chức cho thấy thế hệ Gen Z trên thế giới đang đối mặt với cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Theo cách gọi của trang The Guardian, khủng hoảng sức khỏe tâm thần bao gồm những biểu hiện như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Hồi đầu tháng, trang này đưa tin một báo cáo thấy khủng hoảng sức khỏe tâm thần chiếm ít nhất 45% vấn đề sức khỏe chung ở thế hệ Gen Z từ 10 tới 24 tuổi. Theo báo cáo gần đây của Gallup và Wharton Family Foundation, Gen Z là những người trong độ tuổi từ 12 đến 27 có sức khỏe tinh thần kém nhất trong mọi thế hệ. Vào năm 2022, một báo cáo của tổ chức này cũng cho thấy 42% thế hệ Gen Z phải chiến đấu với chứng trầm cảm và cảm giác tuyệt vọng, cao gần gấp đôi so với người Mỹ trên 25 tuổi. Cơn hoảng không chỉ xuất hiện ở giới trẻ phương Tây. Theo một báo cáo được công bố năm 2023, từ năm 2010 đến năm 2021, tỷ lệ tự tử ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tại Trung Quốc tăng trung bình gần 10% mỗi năm. Tại Đông Nam Á, theo một nghiên cứu năm 2023 từ công ty bảo hiểm AXA, khoảng 35% người Philippines trong độ tuổi 18 tới 24 mắc chứng trầm cảm và 16% mắc chứng lo âu. Một nghiên cứu sức khỏe tâm thần thanh niên quốc gia tại Singapore cho biết gần 1/3 người trẻ từ 15 tới 35 tuổi cho biết có các triệu chứng như cảm thấy trống rỗng, căng thẳng hoặc buồn bã phần lớn thời gian. Tại Việt Nam, trầm cảm là nguyên nhân thứ 5 dẫn đến gánh nặng bệnh tật. Theo báo cáo của Bộ Y tế năm 2023, ước tính có khoảng 3,2 triệu người Việt Nam mắc bệnh trầm cảm. Con số này chiếm 3,1% dân số, tương đương cứ 32 người thì có một người mắc bệnh trầm cảm. Trong đó, nhóm tuổi từ 18 đến 29 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Trong một khảo sát của Viện Sức khỏe McKinsey hồi năm 2022, cứ 7 người thuộc thế hệ Baby Boomer sinh từ năm 1946 đến năm 1964 thì có một suy giảm sức khỏe tinh thần trong 3 năm gần nhất. Tỷ lệ này ở Gen Z là 1/4. Điều gì đã khiến thế hệ Gen Z rơi vào cơn khủng hoảng sức khỏe tinh thần trầm trọng như hiện nay?
Depression among teenagers is at an all-time high with the many physical, emotional...
Trầm cảm ở thanh thiếu niên đang cao nhất mọi thời đại. Nhiều sự thay đổi về thể chất, tâm lý và xã hội là những thứ giới trẻ đang phải đối mặt, và điều đó làm gia tăng sự hoài nghi về bản thân, tạo cảm giác vô dụng.
Đây là vấn đề mà một khoa ở trường đại học công lập Michigan đang chật vật để giải quyết.
Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề thông qua 3 câu hỏi chính. Thứ nhất, những nguyên nhân nào khiến Gen Z dễ mắc các chứng rối loạn tâm thần nhiều hơn thế hệ trước? Thứ hai, hệ lụy của thực trạng này là gì? Cuối cùng, thế hệ Gen Z có thể giảm thiểu các vấn đề sức khỏe tinh thần như thế nào? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên, vì sao Gen Z lại khủng hoảng sức khỏe tinh thần nhiều như thế? Theo báo cáo của Origin, Trung tâm về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên ở Úc, các yếu tố như mạng xã hội, công việc, nhà ở và biến đổi khí hậu đều tác động đến tình trạng khỏe tâm thần của thế hệ Gen Z. Giáo sư Patrick McCrory, tác giả chính của nghiên cứu trên thế giới cho biết, những vấn đề này kết hợp lại tạo nên hiện tại và tương lai ảm đạm cho những người trẻ tuổi. Nhìn rộng ra, các vấn đề này được thế hệ Gen Z nhìn nhận trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động đến họ, mà đầu tiên là mạng xã hội. Đây là yếu tố được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến nhất. Học giả Jonathan Hayes nói với PBS:
"This is the first time that a generation has faced a threat entirely on social media."
Đây là lần đầu tiên một thế hệ phải đối mặt với mối đe dọa hoàn toàn trên mạng xã hội. Có bằng chứng tương quan trực tiếp cho thấy bạn càng sử dụng nhiều mạng xã hội, bạn càng trầm cảm. Tất cả những bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần đều tăng vọt từ năm 2012.
Cụ thể, Alicia Mankow, một nhà trị liệu tại Los Angeles thường làm việc với các khách hàng Gen Z cho biết, đây là thế hệ lớn lên cùng Internet và tôi thấy có rất nhiều sự so sánh. Khách hàng của tôi so sánh mọi thứ với bạn bè của họ, từ ngoại hình đến con đường sự nghiệp, so sánh với cả những người có sức ảnh hưởng trực tuyến, từ đó tạo ra nhiều cảm giác bất lực. Mạng xã hội giúp người trẻ tiếp cận nhiều thứ cùng một lúc và tạo ra kỳ vọng cao về việc đạt được các cột mốc nhất định ở một độ tuổi định, chẳng hạn như tốt nghiệp đại học, bắt đầu sự nghiệp, gặp được người bạn đời và sở hữu một căn nhà. Bà Alisa cho biết điều này sẽ dễ gây ra tình trạng kiệt sức và cảm giác bất lực. Nhà tâm lý học xã hội Jonathan Hay nêu quan điểm, mạng xã hội khiến trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, mắc các bệnh tâm thần, theo Wall Street Journal. Một cô gái 18 tuổi sống tại Mỹ phải đi trị liệu tâm lý do mắc chứng rối loạn ăn uống, dành quá nhiều thời gian trên Instagram. Kể từ khi biết đến Instagram, năm 13 tuổi, cô đã hình thành thói quen truy cập mạng xã hội này mỗi ngày. Cuốn theo những hình ảnh về cuộc sống và thân hình hoàn hảo, Anastasia chia sẻ, khi vào Instagram, tôi chỉ thấy những cơ thể săn chắc, người có cơ bụng hoàn hảo và những phụ nữ tập thể dục với cường độ cao. Ông còn gọi thế hệ này là thế hệ lo lắng trong cuốn sách tạm dịch là Thế hệ lo lắng, thay đổi lớn của tuổi thơ đang gây ra dịch bệnh tâm thần như thế nào. Hay đặc biệt chỉ ra 4 tác hại cơ bản của mạng xã hội, bao gồm cô lập xã hội, thiếu ngủ, sao nhãng và gây nghiện. Theo Hay, tỷ lệ lo lắng, trầm cảm, tự làm hại bản thân và tự tử ở thanh thiếu niên đều tăng vọt do hậu quả này. Nghiên cứu của Gallup cũng ủng hộ quan điểm này, khẳng định trẻ em dành càng nhiều thời gian trên mạng xã hội thì sẽ càng lo lắng. Hồi tháng 2, báo cáo của Resolution Foundation ở Anh chỉ ra, công chúng nước này cho rằng mạng xã hội và điện thoại thông minh có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ cao gấp 7 lần so với tác động tích cực. Điều này cũng lý giải vì sao những thế hệ trước ít bị ảnh hưởng bởi làn sóng tiêu cực hơn thế hệ Gen Z. Mạng xã hội là một thách thức rất lớn mà những người sinh ra vào những năm 80 hoặc 90 không phải đối mặt. Carl Fletcher, đồng giám đốc và giám đốc y khoa của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Boston Los Angeles cho biết, bản thân nó không phải là nguyên gây ra chứng trầm cảm. Vấn đề là trẻ em cần học cách điều hướng bản thân trong môi trường đó và cha mẹ thì gặp khó khăn trong việc dạy chúng làm việc đó vì họ chưa từng trải qua. Nguyên nhân tiếp theo đến từ bối cảnh xã hội. Gen Z đang trải qua giai đoạn phát triển quan trọng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng độ tuổi từ 14 tới 24 tuổi đánh dấu giai đoạn hình thành cuộc đời, trong đó bao gồm những thay đổi sâu sắc về nhận thức, sinh học và những gì đang diễn ra trong xã hội. Đây cũng là thời gian dễ bị tổn thương đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, vì khoảng 75% các bệnh tâm thần xuất hiện ở độ tuổi từ 10 tới 24. Cụ thể, báo cáo của McKinsey nêu, nhiều Gen Z cho biết họ đã trải qua căng thẳng, buồn bã, tức giận và thất vọng do biến đổi khí hậu và các thảm họa liên quan. Hơn 50% tổng số người này bày tỏ nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai. Trong đó, thế hệ Gen Z thể hiện mối quan tâm lớn hơn các thế hệ khác. Những Gen Z đã có một khởi đầu khó khăn và gian nan khi bước vào tuổi trưởng thành. Từ Washington Post chỉ ra, nhiều bạn trẻ bắt đầu sự nghiệp hoặc vào đại học trong bối cảnh đại dịch và nền kinh tế hỗn loạn. Và giờ đây đang phải đối mặt với giá nhà cao, thiếu kết nối tại nơi làm việc, thảm họa thế giới, thông tin sai lệch do mạng xã hội gây ra và đại dịch cô đơn giữa các thế hệ. Tại Trung Quốc năm 2022, một báo cáo do Nhân dân Nhật Báo công bố cho biết nguyên nhân gây trầm cảm ở thanh thiếu niên chủ yếu đến từ áp lực học tập và căng thẳng trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình. George Magnus, cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford cho biết những lý do dẫn đến tình trạng này thường đến từ việc thiếu cơ hội hoặc thiếu tự tin vào kỳ vọng của bản thân liên quan đến nền kinh tế nói chung, cũng như sự linh hoạt trong nghề nghiệp và xã hội nói riêng. Trang Daily Mail dẫn một nghiên cứu cho thấy những người được cho là Gen Z lo lắng nhiều hơn khi có cha mẹ bao bọc quá mức, khi cha mẹ quá can thiệp và kiểm soát vào đời sống của con sẽ để lại hậu quả tâm lý tiêu cực, bao gồm trầm cảm gia tăng, lo lắng gia tăng, giảm lòng tự trọng và xa lánh bạn bè. Yếu tố tiếp theo, kinh tế. Erica Basso, một nhà trị liệu tại California cho biết, nhìn chung, các khách hàng thuộc thế hệ Gen Z của tôi đang choáng ngợp trước sự bất ổn về tình trạng thất nghiệp và mức sống phải chăng. Theo một cuộc khảo sát đại diện toàn quốc 2022 tại Đại học Harvard, phần lớn thanh niên, 56% thuộc thế hệ Gen Z cho biết lo lắng về tài chính đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ và một nửa cho biết áp lực thành tích cũng tác động tương tự. Khảo sát của Gallup năm 2023 cho thấy hơn 2/3 người thuộc thế hệ Gen Z cho biết hy vọng quan trọng nhất của họ là nguồn lực tài chính. Theo trang CBC, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cho biết thế hệ Millennial và Gen Z vật lộn với tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Điều này có nghĩa là họ sẽ không thể chi trả cho việc trị liệu tinh thần. Tiến sĩ Sonia Ahmad, giám đốc kiêm nhà tâm lý học lâm sàng tại phòng khám tâm lý Toronto cho biết, Gen Z và Millennial dễ bị tổn thương và chịu tác động lớn hơn do sự bất ổn trong công việc và chi phí sinh hoạt. Khi căng thẳng gia tăng và nguồn lực ít hơn, mọi người nhiều khả năng đối diện với các vấn đề tinh thần. Cuối cùng, sở dĩ chúng ta thấy tỷ lệ Gen Z gặp các vấn đề tinh thần cao là vì thế hệ này sẵn sàng nói về nó. Gen Z thoải mái chia sẻ về khía cạnh dễ bị tổn thương của mình. Không ai bất ngờ vì điều đó khi thế hệ này lớn lên trong bối cảnh có nhiều phong trào kêu gọi xóa bỏ kỳ thị với các vấn đề sức khỏe tâm thần và khuyến khích mọi người đi trị liệu. Gen Z chứng kiến tỷ lệ tự tử tăng lên, đặc biệt là ở những người cùng lứa tuổi. Họ thấy những người nổi tiếng lên tiếng về những chủ đề từng bị coi là cấm kỵ như rối loạn lương cực, trầm cảm và ADHD. Điều đó khiến Gen Z thấy họ ngày càng đủ quyền lợi để cởi mở về những khó khăn của mình, chia sẻ với đồng nghiệp và cấp trên để có được những quyền lợi tốt hơn. Mặc dù việc xóa bỏ kỳ thị đối với bệnh tâm thần là quan trọng, nhưng việc quá tập trung vào sức khỏe tâm thần thì không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Các bài báo gần đây chỉ ra rằng các cuộc nói chuyện về sức khỏe tâm thần có thể đang hơi quá mức. Việc nói quá nhiều về những khó khăn tâm lý không giúp khiến các vấn đề tốt hơn. Hệ lụy của thực trạng này là gì? Theo trang Caixin, một nghiên cứu cho biết tỷ lệ tự tử ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi ở Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần từ năm 2010 đến năm 2021. Nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ lệ tự tử ở những người từ 15 đến 24 tuổi tăng vọt với tốc độ hàng năm là 19,6% cho đến năm 2021. Theo chuyên gia tâm lý Đặng Văn Nguyên, khoảng 70% trường hợp tự tử do trầm cảm là thế hệ Gen Z, cao hơn nhiều so với các thế hệ trước như Million và X. Tuần New York Times cho biết, tỷ lệ nhập viện do sức khỏe tâm thần nhi khoa liên quan đến hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích đã tăng lên 64,2% vào năm 2019 so với mức 30,9% cách đó 10 năm. Tỷ lệ tự tử ở nhóm người trẻ từ 10 tới 24 tại Mỹ tăng vọt 50% trong vòng 10 năm từ 2009. Tiếp theo, khủng hoảng sức khỏe tâm thần tạo nên một thế hệ không muốn làm việc. Dữ liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh cho thấy 9,25 triệu người lớn tuổi trong độ tuổi lao động không tìm kiếm việc làm ở quý cuối cùng của năm 2023. Trong khi dữ liệu của Văn phòng Thống kê này cho thấy có 908.000 việc làm còn trống, mặc dù con số này đã giảm trong vài năm qua, nhưng vẫn cao hơn mức trước COVID-19. Đây là điểm dữ liệu đáng lo ngại mới nhất cho thấy tình trạng người trẻ ngày càng xa rời nơi làm việc. Điều này tiếp tục khiến các nhà hoạch định chính sách bối rối. Người ta ngày càng lo ngại rằng tình trạng thất nghiệp gia tăng không đến từ hiện tượng kinh tế, mà là do sức khỏe tâm thần suy giảm ở những người trẻ tuổi. Louis Murphy, một nhà kinh tế cấp cao tại tổ chức Resolution Foundation của Anh cho biết, điều đáng lo ngại là mức độ không hoạt động tăng cao lại trùng hợp với cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Nghiên cứu tổ chức này phát hiện ra những người lao động thuộc thế hệ Z nghỉ ốm nhiều hơn thế hệ X, những người hơn họ đến 20 tuổi. Các nhà nghiên cứu của tổ chức này cho biết tình trạng thanh niên thất nghiệp do sức khỏe kém là một xu hướng có thật và đang gia tăng. Điều đáng lo ngại là những người trẻ ở độ tuổi đầu 20 mới bước vào cuộc sống trưởng thành có nhiều khả năng thất nghiệp do sức khỏe kém hơn những người ở độ tuổi đầu 40. Một nghiên cứu khác, theo tờ Fortune, cho thấy thế hệ Z và thế hệ Y ở Anh đang phải nghỉ làm một ngày mỗi tuần do gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Phân tích của Vitality, một công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ với hơn 30 triệu thành viên trên toàn thế giới, cho thấy trung bình một người lao động ở Anh cảm thấy không thể làm việc trong gần 50 ngày một năm, khiến nền kinh tế Anh thiệt hại tới 138 tỷ bảng. Các bác sĩ lâm sàng lưu ý trên New York Post rằng, trong thập kỷ qua, số lượng người trẻ từ 18 tới 24 tuổi thất nghiệp do sức khỏe kém đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023. Cứ 5 người trẻ thì có 2 người thất nghiệp do sức khỏe tinh thần. Cuối cùng, thế hệ Gen Z có thể giảm thiểu các vấn đề sức khỏe tinh thần như thế nào? Trên trang The Guardian, học giả Jonathan Hay gợi ý một số phương cách giúp bố mẹ hạn chế tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tinh thần của con cái, chẳng hạn như không để con sử dụng điện thoại thông minh trước năm 10 tuổi. Cha mẹ nên trì hoãn việc cho trẻ em sử dụng Internet 24/7 bằng cách chỉ cung cấp cho trẻ em những chiếc điện thoại cơ bản với các ứng dụng hạn chế không có trình duyệt Internet trước 14 tuổi, không sử dụng mạng xã hội trước 16 tuổi, không sử dụng điện thoại trong trường học. Bố mẹ hạn chế giám sát con khi chơi đùa để trẻ tự lập hơn. Trong khi đó, Lisa Demore, một nhà tâm lý học lâm sàng chia sẻ,
không nhất thiết phải chống lại mạng xã hội. Thay vào đó, chúng ta nên đảm bảo sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên bằng những thứ khác. Giấc ngủ, hoạt động thể chất, hoàn thành bài tập về nhà mà không bị phân tâm bởi thiết bị di động, giao tiếp với gia đình, bạn bè. Hãy nhớ rằng mọi thứ diễn ra trên Internet chỉ là những thứ diễn ra bên lề những gì tôi vừa kể.
Mạng xã hội không hoàn toàn xấu. Một số người trẻ cũng thấy rằng không gian trực tuyến có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của họ bằng cách cho phép họ sáng tạo và xây dựng cộng đồng xung quanh. Mạng xã hội cũng đóng vai trò trong việc tăng cường các cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần. Mạng xã hội đã giúp tạo điều kiện cởi mở hơn trong việc thảo luận về các vấn đề sức khỏe tâm thần ở những người trẻ tuổi. Điều đó có thể giúp giảm kỳ thị và đưa nhiều người hơn vào điều trị. Benjamin Drudge, tiến sĩ y khoa, giáo sư và chủ tịch Rosalind Carter về sức khỏe tâm thần tại khoa chính sách và quản lý y tế cho biết. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.